My dear brothers, I'm grateful to be
in this meeting. Tôi rất biết ơn có gặp với các anh em và cảm ơn thánh linh của Chúa ở với tôi và với các anh em. Chúng ta đều có những anh hùng, nhất là khi còn trẻ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Princeton, New York, New Jersey, Hoa Kỳ. Các đội thể thao nổi tiếng nhất gần nơi chúng tôi sống đều đặt trụ sở chính tại thành phố New York City. Đó là trụ sở nhà của ba đội bóng chày chuyên nghiệp: Brooklyn Dodgers, New York Giants và New York Yankees. Philadelphia còn ở gần nhà chúng tôi hơn và là trụ sở nhà của các đội bóng chày Athletics và Phillies. Đối với tôi, các đội đó có rất nhiều anh hùng bóng chày đầy tiềm năng. Joe DiMaggio là cầu thủ đã chơi cho đội New York Yankees, trở thành anh hùng bóng chày của tôi. Khi các anh em và bạn bè của tôi chơi bóng chày trong sân trường bên cạnh nhà của chúng tôi, thì tôi đã cố gắng vung gậy bóng chày lên theo cách tôi nghĩ là Joe DiMaggio đã làm. Đó là trước khi thời kỳ vô tuyến truyền hình, lâu lắm rồi. Vì vậy, tôi chỉ có hình ảnh từ báo chí để bắt chước cách vung gậy bóng chày lên. Khi tôi lớn lên, cha tôi chở tôi đến sân vận động Yankee. Đây là lần duy nhất tôi thấy Joe DiMaggio chơi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, thể như tôi vẫn còn ở đó, và thấy ông ta vung gậy bóng chày lên và thấy quả bóng chày trắng bay thẳng vào khán đài nằm ở giữa phía sau sân chơi. Thế đấy, tài chơi bóng chày của tôi không bao giờ sánh bằng tài chơi của người anh hùng thời thơ ấu của tôi, nhưng có một vài lần khi tôi đánh trúng vào một quả bóng chày, thì tôi đã bắt chước cách ông vung gậy bóng chày một cách mạnh mẽ, càng dám ôm được càng tốt. Khi chọn những anh hùng, chúng tôi bắt đầu bắt chước, cố ý hay vô tình, điều chúng ta ngưỡng mộ họ nhất. Mai thai, từ khi còn bé, cha mẹ sáng suốt của tôi đã cho tôi ở gần những người xứng đáng, họ là các anh hùng vĩ đại của tôi. Cha tôi đưa tôi đến sân vận động Yankee chỉ một lần để quan sát anh hùng chơi bóng chày của tôi. Nhưng mỗi Chủ nhật, ông để cho tôi quan sát một người đàn ông mang chiếc tiểu tế trở thành anh hùng. Người anh hùng đó đã uốn nắn cuộc đời tôi. Cha tôi là chủ tịch của một chi nhánh nhỏ, nhóm họp tại nhà của chúng tôi. Chi nhánh của... tầng thứ hai lên sân nhất thì ở nhà thờ. Chi nhánh của chúng tôi chỉ không bao giờ có hơn 30 người tham dự. Một thanh niên lái xe đưa mẹ đến nhà của chúng tôi để nhóm họp, nhưng anh ta không bao giờ đi vào nhà. Anh ta không phải là một tín hữu. Chính cha tôi đã thành công trong việc mời anh ta vào nhà chúng tôi. Anh ta chịu phép báp têm và trở thành người lãnh đạo chức tử tế Aaron đầu tiên và duy nhất của tôi. Anh ta đã trở thành anh hùng mang chiếc tiểu tế của tôi. Tôi vẫn còn nhớ bức tường gỗ anh ta đã tặng tôi như là một phần thưởng sau khi chúng tôi đã hoàn thành một dự án vừa củi cho một quả phụ. Tôi đã cố gắng để được giống như anh ta. Bất cứ khi nào tôi đưa ra lời khen ngợi hợp lý cho một tôi tớ của thượng đế, tôi chọn một anh hùng khác trong chi nhánh nhỏ đó. Anh ấy là một người lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ đến nhóm họp với chúng tôi trong bộ đồng phục màu xanh lá cây. Đó là thời chiến, nên chỉ điều đó thôi cũng đã làm cho anh ấy thành anh hùng của tôi. Anh ấy đã được binh chủng lính thủy đánh bộ gửi đi học tại trường đại học Princeton, nhưng còn nhiều hơn cả bộ quân phục của anh ấy. Tôi đã xem anh ấy chơi với tư cách là đội trưởng của đội bóng bào dục của trường Đại học Princeton tại sân vận động Palmer. Tôi xem anh ấy chơi trong đội bóng rổ của trường đại học và cũng xem anh ấy là người bắt đôm xuất sắc nhất trong bóng chày của họ. Nhưng còn hơn thế nữa, anh ấy đến nhà tôi để chỉ cho tôi cách thể quả bóng vào rổ bằng cả tay trái lẫn tay phải. Anh ấy nói với tôi rằng tôi sẽ cần kỹ năng ấy vì một ngày nào đó tôi sẽ chơi bóng rổ với các đội bóng giỏi. Tôi đã không nhận biết điều ấy vào lúc đó, nhưng trong nhiều năm, đối với tôi, anh ấy là một người gương mẫu về một người mang chiếc tiểu tế chân chiến. Mỗi năm, mỗi anh em sẽ là một người gương mẫu về những về người mang chức tử tế, dù các anh em muốn hay không. Các anh em đã trở thành một ngọn nến thắp sáng khi các anh em chấp nhận chức tử tế. Chúa đặt các anh em lên trên chân đèn để soi sáng đường lối cho mọi người xung quanh. Điều đó là đặc biệt đúng đối với những người trong nhóm túp số chức tử tế của các anh em. Các anh em có thể là một tấm gương sáng, một tấm gương trung bình hoặc một tấm gương xấu. Các anh em có thể nghĩ rằng điều đó không quan trọng đối với các anh em, nhưng điều đó lại quan trọng đối với Chúa. Ngài phán như sau: các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mỗi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đang họ thấy những việc lành của các ngươi và người khen cha các ngươi ở trên trời. Tôi đã được ban phước nhờ tấm gương của những người tuyệt vời nam giữ chức tử tế trong các nhóm thiếu số, nơi mà tôi đã may mắn được phục vụ. Các anh em có thể làm điều mà những người này đã làm cho tôi bằng cách làm gương cho người khác để nói theo. Tôi đã quan sát ba đặc điểm chung của những người nam giữ chức tử tế là những anh hùng của tôi. Một là máu mực cầu nguyện. Thứ hai là một thói quen phục vụ. Và thứ ba là một quyết định vững vàng để sống lương thiện. Chúng ta đều cầu nguyện. Những người nam giữ chức tử tế, gương mẫu của các anh em thì cầu nguyện thường xuyên và với chú ý thật sự. Và buổi tối, các anh em sẽ quỳ xuống và cảm tạ Chúa về các phước lành trong Ngài. Các anh em sẽ cảm tạ Ngài về cha mẹ, giảng viên và các tấm gương tuyệt vời để noi theo. Các anh em sẽ mô tả trong những lời cầu nguyện của mình một cách cụ thể về những người nào đã ban phước cho cuộc sống của các anh em vào ngày hôm đó. Và bằng cách nào, điều đó sẽ mất nhiều hơn một vài phút và thêm một chút suy nghĩ. Điều đó sẽ làm cho các anh em ngạc nhiên và thay đổi các anh em. Khi cầu nguyện để được tha thứ, thì các anh em sẽ thấy mình tha thứ cho người khác. Khi cảm tạ Chúa về lòng nhân từ của Ngài, thì các anh em sẽ nghĩ về người khác, đích danh họ, những người cần lòng nhân từ của các anh em. Một lần nữa, kinh nghiệm đó sẽ làm cho các anh em ngạc nhiên mỗi ngày, và theo thời gian nó sẽ thay đổi các anh em. Một cách mà các anh em sẽ được thay đổi bằng lời cầu nguyện tha thiết như vậy là các anh em sẽ cảm thấy rằng mình thật sự là con của Thượng Đế. Khi biết rằng mình là con của Thượng Đế, thì các anh em cũng sẽ biết rằng Ngài kỳ vọng nơi mình rất nhiều. Với tư cách là con của Ngài, Ngài sẽ kỳ vọng rằng các anh em tuân theo những lời dạy của Ngài và những lời dạy của vị nam tử yêu quý của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Ngài sẽ kỳ vọng rằng các anh em nên rộng lượng và tử tế với người khác. Ngài sẽ thất vọng nếu các anh em kiêu ngạo và tự cho mình là tâm trung. Ngài sẽ ban phước các anh em để có được ước muốn để đạt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Một số anh em đã nêu gương phục vụ vị tha của chức tử tế. Trong các đền thờ trên khắp thế giới, những người nam giữ chức tử tế đến đền thờ trước khi mặt trời mọc và một số anh em phục vụ rất lâu sau khi mặt trời lặn. Trong thế giới này, không có lời ghi nhận hay ca ngợi công khai về sự hy sinh thời giờ và nỗ lực đó. Tôi đã đi với những người trẻ tuổi khi họ phục vụ những người trong thế giới linh hồn và những người không thể tự thỉnh cầu các phước lành cho mình. Khi thấy vẻ mặt vui vẻ thay vì mệt mỏi của những người phục vụ ở đó từ sớm đến muộn, tôi biết là có những phần thưởng lớn lao trong cuộc sống này dành cho loại phục vụ vị tha của chức tử tế. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt so với niềm vui họ sẽ chia sẻ về những người họ đã phục vụ trong thế giới linh hồn. Tôi đã thấy cùng một niềm hạnh phúc đó trên khuôn mặt của những người nói chuyện với những người khác về các phước lành đến từ việc thuộc vào vương quốc của Thượng Đế. Tôi biết một vị chủ tịch chi nhánh hầu như mỗi ngày đều mang người đến cho những người truyền giáo giảng dạy. Chỉ cách đây một vài tháng, ông ấy còn chưa phải là tín hữu của giáo hội. Giờ đây, nhờ ông ấy mà hiện đã có những người truyền giáo đang giảng dạy và một chi nhánh đang phát triển về số lượng và sức mạnh. Nhưng còn hơn thế nữa, ông ấy là một ánh sáng cho những người khác mà sẽ mở miệng ra để gấp rút làm công việc quy tụ lại con cái của Cha Thiên Thượng. Cha Thiên Thượng, con cái của Cha Thiên Thượng, khi các anh em cầu nguyện và phục vụ người khác, thì sự hiểu biết của các anh em rằng mình là con của Thượng Đế sẽ phát triển. Các anh em sẽ trở nên ý thức hơn rằng Ngài sẽ rất buồn nếu các anh em không lương thiện trong bất cứ phương diện nào. Các anh em sẽ có quyết tâm hơn để giữ lời hứa của mình với Thượng Đế và người khác. Các anh em sẽ có ý thức hơn về việc lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Các anh em sẽ lương thiện hơn với những người chủ thuê mình làm. Các anh em sẽ có quyết tâm hơn để luôn đúng giờ và để hoàn tất mọi nhiệm vụ mình đã được Chúa giao cho các giáo và đã chấp nhận để làm. Thay vì tự hỏi liệu các thầy giảng tại gia của chúng ta sẽ đến hay không, thì con cái trong gia đình mà các anh em được kêu gọi để giảng dạy sẽ trông chờ các anh em đến thăm. Các con tôi đã nhận được phước lành đó. Khi lớn lên, chúng đã có những anh hùng mang chức tử tế giúp chúng lập các kế hoạch để phục vụ Chúa. Tấm gương được phước đó hiện đang được truyền lại cho thế hệ thứ ba. Sứ điệp của tôi cũng là một sứ điệp cảm tạ. Tôi cảm ơn các anh em về lời cầu nguyện của các anh em. Tôi cảm ơn các anh em đã quỳ xuống vì đã không có tất cả các câu trả lời. Các anh em cầu nguyện lên Thượng Đế trên trời để bày tỏ lòng biết ơn của mình và khấn cầu các phước lành của Ngài cho cuộc sống và gia đình của các anh em. Tôi cảm ơn các anh em về sự phục vụ của các anh em đến đối với người khác và về lần các anh em cảm thấy sự phục vụ của mình không cần được ghi nhận. Chúng ta đã chấp nhận lời cảnh báo của Chúa rằng nếu chúng ta tìm kiếm công trạng trên thế gian này thì về sự phục vụ của mình thì chúng ta có thể bị mất các phước lành lớn lao hơn. Các anh em sẽ nhớ tới những lời này. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ điều thế. Bạn không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hiền làm trong nhà hội và ngoài đường. Để được người ta tôn kính, quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho ta tai tả biết tai hữu làm việc gì, hào cho sự bố thí được kinh nghiệm và Cha ngươi và đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Những ai đã là người gương mạo của tôi về những người tuyệt vời nắm giữ chức tử tế đều không dễ dàng nhận ra rằng họ có các đức tính anh hùng. Trong thực tế, họ dường như gặp khó khăn khi nhìn thấy những điều mà tôi ngưỡng mộ rất nhiều. Tôi đã đề cập đến cha tôi là một chủ tịch trung tín của một chi nhánh nhỏ của giáo hội ở New Jersey. Vậy sao ông là một thành viên trong hội đồng quản trị trung ương trường chủ nhật cho giáo hội? Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi phải cẩn thận để nói một cách khiêm nhường về sự phục vụ chức tử tế của ông, vì ông là như vậy. Điều này cũng đúng với người lính thủy đánh bộ là anh hùng trong thời thơ ấu của tôi. Anh ấy không bao giờ nói với tôi về sự phục vụ chức tử tế hoặc về những thành tích của anh ấy. Anh ấy chỉ phục vụ. Tôi đã biết được về lòng trung thành của anh ấy và những người khác. Tôi còn không thể biết được là anh ấy có nhìn thấy những đặc điểm của bản thân mà tôi ngưỡng mộ hay không. Vì vậy, lời khuyên của tôi với các anh em nào muốn ban phước cho những người khác với chức tử tế của mình thì phải làm với cuộc sống của mình một cách kín mật đối với mỗi người ngoài trừ Thần đấy. Hãy cầu nguyện lên Ngài. Hãy cảm ơn Ngài về tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống của các anh em. Hãy cầu vấn Ngài để biết những cá nhân nào Ngài đã đặt trên con đường của các anh em để các anh em có thể phục vụ. Hãy khấn cầu Ngài để giúp các anh em phục vụ. Hãy cầu nguyện để các anh em có thể tha thứ như vậy. Các anh em có thể được tha thứ, sau đó phục vụ họ, yêu thương họ và tha thứ họ. Hơn hết, hãy nhớ rằng trong tất cả sự phục vụ của các anh em thì không có sự phục vụ nào lớn hơn việc giúp người khác chọn để hỏi điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Thượng Đế đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn bao quát đó về cách sử dụng chức tử tế của chúng ta. Ngài là tấm gương hoàn hảo về điều đó. Đây là tấm gương chúng ta thấy trong một phần nhỏ nơi các tôi tớ dồi nhất trên trần thế của Ngài. Và Đức Chúa Trời phán của Môsê rằng các tầng trời có rất nhiều và đối với loài người chúng không thể nào đếm được, nhưng đối với ta thì đếm được vì chúng là của ta. Và khi nào một trái đất cùng với các tầng trời của nó qua đi, thì một trái đất khác sẽ đến và không có sự chấm dứt đối với các công việc của ta hay đối với các lời nói của ta, vì này đây là công việc của và sự vinh quang của ta là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Chúng ta phải giúp đỡ trong việc đó. Trong công việc đó, mỗi người chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng ta đã được chuẩn bị cho thời kỳ và nơi chốn của chúng ta trong những ngày cuối cùng của công việc thiêng liêng đó. Mọi người chúng ta đã được ban phước với các tấm gương của những người đã làm công việc đó thành mục đích quan trọng nhất trong thời gian của họ trên thế gian. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong việc tận dụng cơ hội đó. Thượng Đế Đức Chúa Cha hàng xóm và sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của các anh em về sự giúp đỡ các anh em cần để phục vụ Ngài một cách cật lực. Chúa Giêsu Kitô là Chúa phục sinh. Đây là giáo hội của Ngài. Chức tử tế các anh em nắm giữ là quyền năng để hành động trong danh Ngài, trong công việc của Ngài để phục vụ con cái của Thượng Đế. Khi các anh em hết lòng phục vụ cho công việc này, thì Ngài sẽ làm vinh hiển các anh em. Tôi hứa như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi. Amen.